Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 37. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Được Soi Sáng và Năng Quyền, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 17 đến câu 19 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Được Soi Sáng và Năng Quyền phần 7. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 23. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu Christ và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi. Thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.
Nhưng nếu những người tin Chúa mà không có sự soi sáng trong con mắt thuộc linh để sống đeo đuổi cơ nghiệp đời đời, thì phải nói làm sao? Sứ đồ Phaolô tuyên bố rõ ràng trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 19, đó là nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Nếu những người đã được ban cho sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Chúa và được ban cho đặc ân trở thành cơ nghiệp vinh hiển cho Chúa mà sống mù lòa, mà sống lú lẫn không biết, mà sống đặt để mọi hy vọng trong đời này, cho chuyện đời này, cho phước hạnh đời này, dầu cũng có nối kết bằng đức tin, thì là một điều oái âm vô cùng, khốn khổ vô cùng, mất mát vô cùng. Cho nên sứ đồ Phaolô dùng chữ rất mạnh, trong tất cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết, đáng thương hơn hết, khổ sở hơn hết. Không đâu, nhất định là không. Chúng ta phải hiểu sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Chúa, cho nên chúng ta như sứ đồ Phaolô phải xoay lại để cầu xin Đức Chúa Trời ban cho thần trí của sự khôn ngoan thông sáng, ban cho thần trí của sự vâng phục lời mặc khải và ban cho sự sáng của con mắt trong lòng để có thể sống động trong vinh hiển, sống động trong niềm trông cậy, chờ ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Kinh Thánh tuyên bố cách chắc nịch rằng trong một ngày tương lai rất gần, chúng ta sẽ chứng minh rằng đức tin trong Chúa là giá trị đời đời vô cùng. chúng ta sẽ chứng minh rằng công khó của chúng ta trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chúng ta sẽ chứng minh rằng sự đầu tư của chúng ta vào trong nước Chúa sẽ sinh ra 30, 60, 100 và biết bao nhiêu lần hơn cho nước Chúa và cho sự vinh hiển chúng ta. Một ngày tương lai rất gần, đấng mà chúng ta yêu thương, đấng mà chúng ta thờ phượng, đấng mà chúng ta phục vụ sẽ trở lại đem chúng ta đi với Ngài, đem chúng ta vào trong nước Ngài, đem chúng ta vào trong sự tận hưởng Ngài, đời đời cho đến đời đời. Nhưng chữ mà chúng ta đang nhấn mạnh đó là sẽ có một ngày gần, sẽ có một tương lai gần. Phước hạnh chính yếu của cuộc đời người theo Chúa là trong tương lai, là trong tương lai. Chúng ta nhận thức một cách rất dễ dàng và rất rõ ràng, nếu giá trị của cuộc đời chỉ đo lường trong ngày tháng hiện tại mà thôi, thì thiệt ra không có ý nghĩa gì hết. Nghĩa là dưới ánh sáng mặt trời chúng ta có thể làm tất cả nhiều chuyện, thành đạt tất cả mọi công việc hoài bão. Nếu tất cả câu hỏi về ăn gì, uống gì, mặc gì được trả lời cách tuyệt đối và tột đỉnh, nhưng thì hiện tại, thời hiện tại, so sánh với cõi đời đời, một nháy mắt, một thoáng chốc, thì có phải là chúng ta nhận định bởi con mắt trong lòng tầm quan trọng, lớn lạ, vô biên của sự giàu có, vinh hiển, cơ nghiệp nước Chúa mà chúng ta sẽ nhận trong ngày tương lai gần là ngày Chúa Cứu Thế Giêsu sẽ trở lại. Sẽ có một ngày tương lai vinh hiển, sẽ có một sản nghiệp đời đời ban cho, và sự giàu có vô cùng vô hạn chỉ có thể thấy được khi Đức Thánh Linh ban cho ánh sáng cho con mắt trong lòng, trong thần trí của sự khôn ngoan thông sáng và thần trí của sự vâng phục lời mặc khải. Hầu cho anh em biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào và sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Ngài cho các thánh đồ là làm sao. Nhưng ở đây chúng ta cần đề cập đến một lẽ đạo rất lớn và rất quan trọng nữa, đó là lẽ đạo bảo toàn đức tin. Lẽ đạo bảo toàn đức tin. Vì khi sứ đồ Phaolô cầu nguyện rằng Chúa ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho các tín hữu để có thể nhận biết Chúa và soi sáng con mắt của lòng của mỗi người để có thể hiểu biết điều trông cậy về sự kêu gọi và sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Chúa, thì hai lẽ đạo này, lẽ đạo về sự trông cậy của sự kêu gọi và lẽ đạo về sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển, nối kết cách rất trực tiếp và rất căn bản với lẽ đạo bảo toàn đức tin. Khi chúng ta nói về lẽ đạo bảo toàn đức tin thì cũng sẽ hiểu thế nào đây là căn bản của sự trông cậy, kêu gọi, và cũng sẽ thấy rõ ràng sự nối kết trực tiếp quan trọng với cơ nghiệp giàu có vinh hiển ở trong Chúa. Lẽ đạo bảo toàn đức tin là lẽ đạo gì? Đây là sự dạy dỗ của Kinh Thánh rằng tất cả những người được Chúa cứu thì chắc chắn sẽ được cứu và không ai mất đức tin. Nghĩa là khi Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi thì Chúa cũng ban ơn bảo toàn đức tin cứu rỗi đó cho đến đời đời. Hễ những ai Chúa đã cứu thì Chúa cũng sẽ giữ gìn trong sự cứu rỗi đó cho đến đời đời. Cho nên khi chúng ta nói về sự trông cậy về sự kêu gọi của Chúa, thì chúng ta nói đây là sự trông cậy kêu gọi hữu hiệu đời đời, chắc chắn đời đời, không hề thay đổi, không hề hư mất. Khi chúng ta nói về sự giàu có, cơ nghiệp vinh hiển của Chúa cho các thánh đồ, thì chúng ta nói đây là cơ nghiệp đời đời đã được ban cho khi một người xưng nhận đức tin nơi của Chúa Giêsu, thì cơ nghiệp đó cũng sẽ được bảo toàn cho người tin Chúa cho đến khi vào nước vinh hiển với Chúa để tận hưởng sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển đó trong sự hiện diện thánh của Chúa. Cho nên một phần bài học hôm nay chúng ta sẽ nới rộng sự liên hệ của lẽ đạo trông cậy về sự kêu gọi của Chúa với lẽ thật về sự giàu có cơ nghiệp vinh hiển để có thể hiểu được, xác định được và kinh nghiệm được sự chắc chắn vững vàng của sự trông cậy và của cơ nghiệp vinh hiển trong quyền năng bảo toàn đức tin của Chúa. Kinh Thánh dạy dỗ rất nhiều về lẽ đạo bảo toàn đức tin, nhưng có lẽ dễ dàng hơn hết cho chúng ta thấy và cảm nhận là khi Chúa Cứu Thế Giêsu dạy về sự bắt bớ đức tin, đặc biệt về sự bắt bớ đức tin mãnh liệt dữ dội trong thời kỳ cuối cùng, như khi Chúa phán dạy với các môn đồ về sự hầu đến liên hệ đến ngày Chúa tái lâm ở trong Luca đoạn 21. Chúng ta bước vào giữa sự dạy dỗ của Chúa với các môn đồ từ câu số 10 với sự chú ý đặc biệt về lẽ đạo bảo toàn đức tin. Ngài cũng phán cùng họ rằng dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. Song trước những điều đó, thiên hạ sẽ vì cớ danh ta mà tra tay bắt bớ các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc. Điều ấy xảy ra cho các ngươi để làm chứng cớ. Vậy các ngươi hãy nhớ kỹ trong trí, đừng lo trước về sự binh vực mình thế nào, vì ta sẽ ban cho ngươi lời lẽ và sự khôn ngoan mà kẻ nghịch không chống cự và bẻ bác được. Các ngươi cũng sẽ bị cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu mình nộp mình, và họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi phải chết. các ngươi sẽ vì cớ danh ta bị mọi người ghen ghét, nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu, nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình. Chúa Cứu Thế Giê-xu đang nói về sự bắt bớ tàn khốc xảy ra trong thời kỳ 7 năm đại nạn ở dưới quyền của Antichrist, và hàng hà sa số những người thuộc về Chúa, tin Chúa trong thời gian này sẽ bị tuần đạo. Nhưng trong toàn thể lịch sử của Hội Thánh và tiến trình đức tin của con dân Chúa, thì sự bắt bớ đạo là điều chắc chắn sẽ xảy ra cho tất cả mọi người có đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và ở đây trong phần Kinh Thánh chúng ta vừa đọc trong sách Luca, thì Chúa ban lời bảo đảm, các ngươi sẽ vì cớ danh ta bị mọi người ghen ghét, nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu, nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình. Ở đây khi Chúa bảo đảm rằng một sợi tóc trên đầu không mất đi, không có nghĩa là sẽ không có sự tổn hại nào về phần vật chất, vì Chúa mới nói xong họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi phải chết. Cho nên rõ ràng sự bảo đảm được ban cho ở đây là sự đảm bảo về phần đức tin, về phần thuộc linh. Tất cả những người tin Chúa thật sẽ đi qua mọi sự bắt bớ khó khăn, nhưng không ai bị mất đức tin, không ai bị mất phần cứu rỗi, không ai bị sa ngã đến nỗi mất phần ân điển. Đây là một lẽ đạo hết sức quan trọng, nhưng là một lẽ đạo thường xuyên bị hiểu lầm, và một số đông người ngại ngùng để giảng dạy về lẽ đạo này cách chính xác, vì sợ rằng người nghe sẽ ỷ y, lợi dụng, lạm dụng lẽ đạo này mà sống thiếu sự nên thánh chăng. Nhưng trái lại, khi chúng ta học hỏi rất kỹ lưỡng về lẽ đạo này, thì đây chính là lý do của đời sống nên thánh, đây là lý do giúp chúng ta sống vươn lên trong sự đáp ứng với ân sủng Chúa, đây là lý do sống trong sự trông cậy của sự kêu gọi Chúa và sống xứng đáng với cơ nghiệp giàu có vinh hiển mà Chúa dành cho mỗi người thuộc về Ngài. Như vậy chúng ta sẽ xác định lẽ đạo bảo toàn đức tin trong sự liên hệ với lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô về sự trông cậy của sự kêu gọi và sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển trong Chúa. The Westminster Confession 1949, nghĩa là lời công bố của Hội nghị Westminster về lẽ đạo Kinh Thánh, nói rất rõ ràng về lẽ đạo bảo toàn đức tin như thế này. Những ai mà Đức Chúa Trời đã chấp nhận trong con yêu dấu của Ngài, đã gọi để cứu và làm nên thánh trong Đức Thánh Linh, thì không thể sa ngã hoàn toàn khỏi ân điển Chúa, nhưng chắc chắn sẽ được giữ gìn trong ân điển đó cho đến cuối cùng và sẽ được cứu chuộc đời đời. Nghĩa là lẽ đạo bảo toàn đức tin khẳng định rằng một người được cứu thì sẽ được giữ trong sự cứu rỗi đó cho đến đời đời. Dầu có khi trong đời sống theo Chúa sẽ có lúc sa ngã, sẽ có lúc sống sai trật thiếu vắng đức tin, sẽ có lúc sống không hữu hiệu cho tin lành của nước Đức Chúa Trời, nhưng sẽ không bao giờ vấp ngã cho đến cuối cùng mất đi đức tin. Được bảo toàn đức tin không có nghĩa là không có thất bại trong đời sống đức tin. Người tín đồ thật của Chúa có khi sa ngã vì cám dỗ từ Satan và từ thế gian, hay vì thiếu sót lơ là hâm hẩm trong những phương tiện ân điển mà Chúa dành cho để gây dựng đức tin và sống cho Chúa. Cho nên sẽ có những thời điểm bị té ngã vào trong tội lỗi và đi trong lầm lẫn một thời gian, làm hổ danh Chúa, làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Tấm lòng và đời sống trở thành thiếu nhạy cảm, thiếu vâng phục với lời của Đức Chúa Trời và gây nhiều vấp phạm cho anh chị em trong hội thánh, và chính mình bị đặt để ở dưới sự kỷ luật của Đức Chúa Trời. Nhưng, và đây là chữ nhân quan trọng, sẽ không bao giờ mất đức tin nếu có đức tin thật. Chúng ta nói nếu có đức tin thật, vì khi một người gọi là tín đồ của Chúa mà sống cuộc đời thiếu hiệu quả, không ích lợi cho nước của Chúa, gây cớ vấp phạm cho anh chị em và làm buồn lòng Chúa, thì chúng ta không chắc chắn và không có lý do gì để biết chắc chắn rằng người này thực sự có đức tin, chỉ có Chúa biết mà thôi. Chính người đó cũng không thể biết một cách chắc chắn được, trừ ra là đời sống được thay đổi và bày tỏ bông trái của đức tin. Nhưng dầu vậy, lẽ đạo bảo toàn đức tin bảo đảm rằng nếu một người có đức tin thật, đã được cứu chuộc thật, thì sẽ đứng trong đức tin đó và sẽ được giữ trong sự cứu rỗi cho đến cuối cùng. Chúng ta sẽ liệt kê tổng quát những lẽ đạo quan trọng, đòi hỏi phải có lẽ đạo bảo toàn đức tin và giúp chiếu ánh sáng lẽ thật để chúng ta có thể hiểu tận tường lẽ đạo này. Thứ nhất, lẽ đạo bảo toàn đức tin là lẽ thật vì sự chọn lựa tể trị của ân sủng Chúa trong sự cứu rỗi. Kinh Thánh dạy rất rõ ràng rằng Đức Chúa Trời chọn lựa từ trong cõi đời đời quá khứ về những người Chúa sẽ ban sự cứu rỗi và sẽ giữ trong sự cứu rỗi đó. Và nếu Chúa là Đức Chúa Trời, và nếu sự chọn lựa của Chúa là sự chọn lựa tể trị, thì người được Chúa chọn để cứu thì sẽ phải được cứu và sẽ đứng trong sự cứu rỗi đó cho đến đời đời. Còn không thì Chúa không phải là Đức Chúa Trời và sự chọn lựa của Chúa không phải là sự chọn lựa toàn trị. Roma đoạn 8 từ câu 28 tới câu 30 giải thích rõ ràng tiến trình này. Vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định, Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Rõ ràng chúng ta được ban cho sự hiểu biết về tiến trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời từ trong cõi đời đời quá khứ cho đến cõi đời đời trong tương lai. Sự cứu rỗi là kết quả của ý muốn mà Đức Chúa Trời đã định trong lòng nhân từ của Chúa. Và mục đích của sự cứu rỗi là làm cho tất cả những người được cứu trở nên giống Chúa Cứu Thế Giê-xu, trở nên như hình bóng của con Ngài. Và tiến trình rất rõ ràng, những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển, từ chỗ định sẵn trong cõi đời đời quá khứ đến chỗ làm cho vinh hiển trong cõi đời đời tương lai, là một tiến trình tiếp tục không bị cắt đứt. Người được Chúa định sẵn để cứu là người Chúa sẽ giữ cho đến cuối cùng trong sự cứu rỗi đó, cho đến đời đời trong vinh hiển. Thứ hai, lẽ đạo của sự xưng công bình đòi hỏi sự bảo toàn đức tin. Lẽ đạo xưng nghĩa xác định rằng Đức Chúa Trời tuyên bố người có tội là công bình trên căn bản của sự chết thay thế của Chúa Cứu Thế Giê-xu và đời sống toàn vẹn công chính của Chúa được ban cho người có tội khi người đó đặt đức tin trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, trong ân sủng ban cho nhưng không của Đức Chúa Trời. Thì câu hỏi rằng nếu Đức Chúa Trời đã xưng công nghĩa cho một người, thì làm thế nào người đó trở thành không công nghĩa, làm thế nào người đó trở thành hư mất trở lại? Không ai có thể tự định tội mình và tự phán xét mình cho đến xuống địa ngục, vì đây là công việc chỉ một mình Đức Chúa Trời có thể thi hành. Và khi Đức Chúa Trời xưng công nghĩa cho một người có tội trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì người đó đứng trong cương vị công nghĩa đời đời cho đến đời đời. Vì sự công nghĩa là tư cách hay là chỗ đứng trong sự liên hệ với chính Đức Chúa Trời. Và nếu Chúa chấp nhận một người trong sự liên hệ với Chúa là công chính bởi vì Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì người đó sẽ luôn luôn ở trong sự chấp nhận xưng nghĩa của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 8 câu 33-34 tiếp tục. Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Lẽ đạo bảo toàn đức tin tuyên bố rằng khi một người được xưng nghĩa bởi Đức Chúa Trời thì không ai có thể cất đi sự xưng công nghĩa đó. Một người đã được tuyên bố trắng án trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu thì không có ai có thể lên án người đó, vì chính Chúa Cứu Thế Giê-xu bảo đảm cho sự xưng nghĩa của người đó đời đời cho đến đời đời. Cũng tiếp tục trong Roma đoạn số 8 này, sứ đồ Phaolô tuyên bố rằng chẳng có điều gì có thể cất chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là tình yêu thương cứu chuộc, đây là tình yêu thương đời đời bảo đảm sự cứu chuộc của chúng ta. Phaolô hỏi, ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Ngay cả trong kinh nghiệm của sự bắt bớ, khốn khó, kinh khủng hơn hết, thì người tin Chúa thật, người có đức tin thật cũng sẽ không bao giờ mất đức tin. Trái lại, câu 37, trái lại trong mọi sự đó chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần, vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta. Chẳng có điều gì, chẳng có ai trong thế giới vật chất hay thế giới siêu nhiên, trong toàn cả vũ trụ, có thể cất đi, có thể bẻ gãy, có thể làm hư hoại sự cứu rỗi đã được ban cho trong tình yêu thương của Chúa Giê-xu cho người thuộc về Chúa. Chúng ta tiếp tục đặt căn bản hổ tương cho lẽ đạo, bảo toàn đức tin, vì đây là nền tảng quan trọng của sự trông cậy của sự kêu gọi Chúa và sự chắc chắn của cơ nghiệp giàu có vinh hiển mà Chúa ban cho những người thực sự tin Ngài. Lẽ đạo về sự sống đời đời là một lý do căn bản rất hùng hồn, rất khó để mà giải thích chống nghịch. Chúng ta quen thuộc với câu Kinh Thánh Giăng đoạn 3 câu 16. Và bây giờ chúng ta nghe lại trong sự nối kết với lẽ đạo bảo toàn đức tin thì chúng ta thấy rất rõ ràng. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Có hai khía cạnh của sự cứu rỗi được xác định rất rõ ràng cho người tin nhận danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, đó là hầu cho hễ ai tin con ấy thì sao? Thì không bị hư mất mà làm sao? Mà được sự sống đời đời. Rõ ràng ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thì không bị hư mất, không thể nào sa ngã đến chỗ bị hư mất. Vì sao? Vì người này đã được ban cho sự sống đời đời, ban cho một sự sống mà bản chất của sự sống đó là đời đời. Đời đời nghĩa là sao? Nghĩa là đời đời, không cùng, không tận, một khi đã bắt đầu thì không bao giờ chấm dứt. Nghĩa là khi một người đã được ban cho sự sống đời đời thì không thể mất sự sống đó, vì hễ mất rồi thì không còn gọi là đời đời nữa, mà hễ gọi là đời đời thì không thể nào mất được. Cũng trong chiều hướng này, Chúa Kitô Giêsu xác định trong đoạn 5 câu 24: quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Đây là câu tuyên bố rõ ràng, không thể bàn nghịch lại. Ai tin nhận Chúa Kitô Giêsu thì được sự sống đời đời. Nghĩa là sao? Nghĩa là không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Không chết nhưng sẽ sống và sẽ sống đời đời. Không bao giờ mất đức tin, nhưng đức tin sẽ được bảo toàn cho đến đời đời. Và sự bảo toàn đức tin là vì ý muốn tuyệt đối của Đức Chúa Trời trong quyền năng cả thể của Ngài. Cho nên đây là căn bản thứ năm về sự bảo toàn đức tin. Căn bản thứ nhất là sự chọn lựa tể trị của Chúa ban cho sự cứu rỗi. Khía cạnh thứ hai là sự xưng nghĩa của Đức Chúa Trời. Khía cạnh thứ ba là quyền năng của tình yêu thương của Chúa Kitô Giêsu. Khía cạnh thứ tư, sự sống đời đời. Và bây giờ khía cạnh thứ năm là quyền năng tuyệt đối của Chúa. Chúa Kitô Giêsu tuyên bố rất rõ ràng, rất trực tiếp rằng chính Chúa trong quyền năng của Ngài sẽ giữ gìn mọi người thuộc về Chúa, không hề có ai hư mất. Giăng đoạn 6 câu 37 đến câu 40: phàm những kẻ cha đã cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Vì ta từ trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Vả ý muốn của đấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. Đây là ý muốn của cha ta, phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời, còn ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Chúa bảo đảm sự cứu rỗi của tất cả những người tin Chúa, không ai bị bỏ ra ngoài, không ai bị rớt nửa chừng, tất cả sẽ được giữ gìn với sự sống đời đời trong ngày sau rốt, trong ngày cuối cùng. Giăng đoạn 10 câu 27 câu 30: chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta ban cho nó sự sống đời đời, nó sẽ chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay ta. Ta với cha là một. Thực ra chúng ta không thể có gì thắc mắc thêm hơn sau khi đã nghe những câu kinh thánh trực tiếp rõ ràng chắc nịch này. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Nếu lời khẳng định đó chưa đủ thì Chúa nói thêm: cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay cha. Nghĩa là để mất đức tin, để làm cho mất đức tin, một người phải lớn hơn Đức Chúa Trời, phải quyền năng lớn hơn quyền năng Đức Chúa Trời. Nghĩa là phải là Đức Chúa Trời. Đó là điều không thể có được, vì chính Đức Chúa Trời là đấng giữ chiên Ngài, giữ những người thuộc về Ngài cho đến đời đời. Nối kết với quyền năng tuyệt đối và ý định đời đời của Chúa là công việc Chúa làm để thi hành sự bảo đảm đức tin. Đây là lời Chúa phán cùng các hội thánh. Thứ nhất cho hội thánh Corinto: đây không phải là một hội thánh với đức tin lý tưởng, nhưng với tất cả những người có đức tin thật thì đây là lời của Đức Chúa Trời bảo đảm đức tin đó. Đoạn 1 câu 8 đến câu 9, sứ đồ Phaolô viết: Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Giêsu Christ chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài là Đức Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Chúa sẽ làm gì? Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, đến ngày Chúa Kitô Giêsu tái lâm. Đây là sự bảo toàn chắc chắn của đức tin. Sứ đồ Phaolô cũng viết cho hội thánh ở tại thành phố Philip trong đoạn 1 câu 6: tôi tin chắc rằng đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa Kitô Giêsu. Khi Chúa bắt đầu, Chúa sẽ làm trọn hết. Khi Chúa ban cho sự cứu rỗi thì chính Chúa sẽ giữ sự cứu rỗi, bảo toàn sự cứu rỗi cho đến cuối cùng. Nào những thế thôi, chúng ta có thể đặt lòng tin cậy chắc chắn về sự bảo toàn đức tin, vì chúng ta được cứu trong huyết của Chúa Kitô Giêsu, và huyết Chúa là huyết huyền nhiệm, hữu hiệu đời đời cho đến đời đời. Chính Chúa Kitô Giêsu mua chuộc những người thuộc về Chúa bởi chính huyết Ngài. Ngài đã trả giá một lần đủ cả, và huyết Chúa là huyết công hiệu đời đời. Không có điều gì làm mất đi công hiệu của huyết Chúa Giêsu. Huyết đó không bao giờ mất đi quyền năng tể trị, và không ai đã được mua chuộc bởi huyết một lần rồi lại phải cần mua chuộc trở lại. Cho nên sự an ninh của chúng ta là sự an ninh chắc chắn, tuyệt đối, đời đời. Vì căn bản của sự tin chắc đó là lẽ thật trên huyết Chúa Kitô Giêsu. Tác giả Hebrew lý luận rõ ràng rằng vì Chúa Kitô Giêsu là thầy tế lễ đời đời, cho nên bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Chú ý, Ngài có thể cứu toàn vẹn, Ngài có thể cứu đời đời, Ngài có thể cứu và bảo toàn đức tin. Đoạn 9 câu 12, Ngài đã vào nơi rất thánh một lần đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. Chúa đã dùng chính huyết của mình để làm gì? Để ban cho sự chuộc tội đời đời. Đây là sự chuộc tội một lần đủ cả và công hiệu đến đời đời, không bao giờ cần phải lặp lại. Dẫu có rất nhiều sự dạy dỗ trong Kinh Thánh nữa hỗ trợ cho lẽ đạo, bảo toàn đức tin, chúng ta cộng thêm một điều nữa, đó là sự đóng ấn của Thánh Linh là đấng ngự trị trong lòng những người thuộc về Chúa. Khi một người được cứu, thì người đó được ban cho Đức Thánh Linh để hiện diện trong đời sống của người đó, trong thân thể và tấm lòng người đó. Và Thánh Linh được ban cho như một ấn chứng xác định đây là người thuộc về Đức Chúa Trời đời đời. Và sự hiện diện của Đức Thánh Linh là của cầm, là bằng cớ, là bảo đảm để người đó được cứu cho đến đời đời, để có thể bước vào cơ nghiệp đời đời trong Chúa. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13-14. Ấy lại cũng trong ngày mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong ngày mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng Chúa đã hứa, đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Khi anh em đã tin đạo tin lành về sự cứu rỗi thì anh em được gì? Anh em được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng Chúa đã hứa. Đấng đó làm gì? Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta. Đến khi nào? Cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài, cho đến ngày Chúa trở lại trong vinh hiển. Như vậy đây là chỗ chắc chắn rõ ràng mà chúng ta đến với lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô, xin Chúa soi sáng con mắt của lòng chúng ta để nhận biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Chúa lớn lạ là dường nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Ngài cho các thánh đồ là vinh diệu ra sao. Vì đây là sự trông cậy đời đời, vì đây là cơ nghiệp đời đời, vì sự cứu rỗi của chúng ta, những người thuộc về Chúa, là sự cứu rỗi đời đời, không bao giờ bị hư mất.
Ngài là bạn thân cũng kẻ tư vọng.
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.